Mindful Parenting, cha mẹ tỉnh thức là chuỗi nội dung đầu tiên dành cho các bậc làm cha mẹ trên kênh Việt Success với sự góp mặt của các chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục, nhà thực hành tỉnh thức để chia sẻ những góc nhìn đa chiều, kiến thức chuyên môn và trải nghiệm thực tế về nguyên nhân gốc rễ gây nên sự đứt gãy trong liên hệ tình thân gia đình, từ đó giúp chuyển hóa hành động, suy nghĩ và cảm xúc trên hành trình làm cha mẹ đầy thử thách nhưng cũng nhiều thú vị.
Chào mừng mọi người đến với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay sẽ là một chuỗi chuyên đề mới đặc biệt trên The Quốc Khánh Show Podcast mang tên là Mindful Parenting, mà chúng tôi tạm gọi là cha mẹ tỉnh thức. Chúng tôi cũng rất là hân hạnh được có sự đồng hành của Nam Úc, Scotch AGS, trường Úc 100 năm, cung cấp chương trình chuẩn Úc toàn phần dành cho học sinh lớp 1 tới lớp 12. Và đúng với tên gọi của chương trình Cha Mẹ Tỉnh Thức, thì đây là một chuỗi nội dung mà chúng tôi muốn dành cho các bậc cha mẹ hoặc là những ai đang sắp trở thành cha mẹ hoặc quan tâm đến việc trở thành cha mẹ. Và tôi tin rằng những nội dung này cũng giúp cho những người con hiểu cha mẹ của mình hơn. Đây là chương trình mà chúng tôi sẽ trò chuyện cùng với các khách mời là những bậc phụ huynh, những người có nhiều kiến thức và trải nghiệm, những nhà tâm lý, nhà giáo dục, nhà thực hành tỉnh thức, để chúng tôi chia sẻ những góc nhìn đa chiều xoay quanh hành trình làm cha mẹ. Một hành trình rất là thử thách nhưng cũng đầy thú vị. Bản thân tôi cũng là một người cha, và thật sự thì việc học làm cha mỗi ngày không bao giờ là đủ. Và để mở đầu cho chuỗi chuyên đề đặc biệt mới này, thì xin mời mọi người cùng gặp gỡ một khách mời, một nhân vật lực quen thuộc của kênh Việt Success, một nhà thực hành tỉnh thức, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình tư vấn, tương tác và trò chuyện với nhiều bậc cha mẹ trong nhiều năm qua. Đó là sư thầy Minh Niệm. Xin mời các bạn đến với tập đầu tiên ngày hôm nay. Dạ, con chào thầy.
Chào Khánh.
Dạ, thầy khỏe không?
Rất vui được gặp Khánh. Thầy khỏe. Hôm nay thầy trò mình được gặp nhau trong không gian vô cùng đặc biệt ha.
Cái này cho nó mới.
Giữa đồi, giữa rừng và một buổi sáng rất là sớm.
Quá tuyệt vời. Sáng nay trời xe lạnh, có mưa chút xíu rồi chứ.
Không gian này rất là phù hợp để chúng ta lại tiếp tục nói về đề tài tỉnh thức ha.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thôi bây giờ mình lại đây
xin mời
nói chuyện tiếp ha.
Dạ.
Để bắt đầu chương trình nè, giờ thì mời Khánh dùng trà trước nha.
Dạ, con cảm ơn thầy. Hôm nay ngồi uống trà đây thấy ngon hơn.
Trước khi mình trò chuyện với nhau về nói về cha mẹ tỉnh thức á, thì thầy muốn mời Khánh và quý vị cùng thực tập một bài nhỏ nhỏ. Đó là chúng ta tạm cất điện thoại, dừng nói chuyện, dừng những suy nghĩ lo lắng về tương lai, về quá khứ, để cùng nhau có mặt một cách trọn vẹn trong giây phút này. Ở đây, bất cứ nơi nào quý vị đang ở, chúng ta có thể tắt tivi, chúng ta sẽ có thể nhắm mắt lại hoặc là cứ ngồi yên đó để ý thức là mình đang có những giây phút, thời khắc rất là quý báu để được trở về với chính mình. Mình gọi là một sự thực tập là vì nó cũng không có dễ làm. Nó không phải là thói quen hàng ngày của mình. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm. Đó là mình dành ra khoảng 5 phút để ngồi xuống thật yên. Mình vẫn có thể mở mắt ra để nhìn cảnh vật xung quanh. Mắt mình nhìn là mình sẽ thấy trong không gian nhà mình hay là ở ngoài trời cái gì đang xảy ra. Mình có một sự kết nối giữa mình với cảnh vật, với mọi thứ xung quanh. Tai mình có thể nghe rất nhiều âm thanh, đặc biệt ở đây rất là thú vị ha, có nghe tiếng chim hót vào buổi sáng, nghe kỹ một chút có tiếng côn trùng, có giọng thầy Minh Niệm đang nói. Thậm chí là mình có thể mở giác quan là mũi mình ngửi được mùi cỏ buổi sáng, mùi khói, mùi trà thơm. Tất cả những điều đó cho thấy là thân và tâm mình cùng đang có mặt trong hiện tại. Dĩ nhiên là trong đời sống chúng ta có nhiều việc quan trọng khác để làm. Nhưng mà được ngồi yên xuống, trở về với trạng thái tĩnh tại, thân tâm không cần phải làm gì cả, chỉ cần có mặt cùng với nhau, chỉ cần thả lỏng, thư giãn, chỉ cần mỉm cười, chào đón một ngày mới lên, kết nối với mọi thứ xung quanh mình, kết nối với chính mình, thì nó sẽ làm cho những lăng xăng, những cấu bẩn phiền não được lắng dịu xuống và tan biến đi, để lại trong tâm chúng ta một khoảng không gian thênh thang, nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng tích cực để nhìn lên mọi thứ, đặc biệt là nhìn vào những cái khó khăn của bản thân, của đời sống, của những câu chuyện liên quan đến cuộc đời của mình bằng một lăng kính khác. Chúng ta có rất nhiều cấp độ của tâm thức. Thì giây phút này chúng ta được tiếp cận, được sống trong một cái tầng nhận thức trong trẻo, sáng suốt. Thì đây là một phần của sự thực tập tỉnh thức. Giá như trong mỗi gia đình, trong liên hệ giữa cha mẹ và con cái, mỗi buổi sáng sớm trước khi cha mẹ đi làm, con cái đi học hay là làm bất cứ việc gì đó, thì họ cũng có thể ngồi với nhau 5 phút, 10 phút, không cần trò chuyện gì cả, không cần phải làm điều gì quan trọng cả. Chỉ cần ngồi với nhau với tách trà, với tách cà phê, chỉ cần ý thức là mình đang có mặt cùng với nhau. Đây là một điều hiếm hoi. Có thể sau này, trong tương lai hoặc là ngày mai thôi, mình lại không có cơ hội này nữa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa, chẳng là chim bao. Đâu phải lúc nào cũng dễ gặp Khánh hoặc là Khánh dễ gặp thầy đâu.
Yeah.
Thầy trò mình đều bận rộn với rất nhiều thứ để làm. Nhưng mà hôm nay là đủ duyên, cho nên là mình ý thức rõ ràng sự có mặt của bên kia, để mà mình không có loay hoay, không chạy theo cái này, cái nọ. Cha mẹ cũng có mặt với con cái nè, con cái cũng có mặt với cha mẹ. Đây là một cái sự kết nối rất là quan trọng. Và từ cái nền tảng này đó, thì mình sẽ xây dựng được rất nhiều cái giá trị trong mối liên hệ tình cảm, gia đình với nhau. Và cũng từ nền tảng này mà mình sẽ thấy được những cái khó khăn trong việc sống chung giữa hai thế hệ, giữa các mối quan hệ với nhau, nó không còn quá khó khăn nữa.
Còn rất là biết ơn thầy. Ước gì lúc nào mà Quang Hình cũng được ngồi trong cái khung cảnh như thế này. Thực sự là một nguồn năng lượng rất là tích cực.
Đây là thuộc về thổ địa của thầy nha.
Đây là đất của thầy.
Không phải đất của thầy, đất của nhà nước. Nhưng mà thầy là quen sống núi rừng. Và tụi thầy cũng thường ra đây chơi, rồi cắm trại, rồi đi trekking. Và rất là thường xuyên để gắn kết với thiên nhiên, với núi rừng, và đặc biệt vào các buổi sáng sớm như vậy nè. Cho nên là thầy đang cảm thấy là có lợi thế hơn Khánh đó.
Không.
Đang rất tràn đầy năng lượng.
Dạ, con cảm ơn thầy đã dành thời gian và nhận lời. Khi mà thầy biết tụi con định làm một cái chương trình về cha mẹ tỉnh thức, thì thầy có nhắn cho con và bảo là thầy rất là hào hứng muốn chia sẻ.
Đúng rồi.
Con cũng tò mò là vì sao một nhà tu hành lại quan tâm tới chuyện làm cha làm mẹ, đến chuyện dạy con. Bởi vì đôi khi người ta không hay nói là phải có con đi rồi mới hiểu. Không biết là vì sao thầy lại quan tâm đến chủ đề này.
Thì trước tiên là thầy cũng xin cảm ơn Việt Success đã tạo ra chương trình này để cho thầy có một cơ hội có mặt một lần nữa với khán thính giả của Việt Success, với đại chúng khắp nơi, để nói về đề tài tỉnh thức. Và lần này chúng ta chọn đề tài là nói về liên hệ giữa cha mẹ và con cái, Thì Khánh cũng là có con rồi đúng không?
Dạ, con có con 13 tuổi, bé gái.
À, tức là có bao nhiêu đứa con?
Dạ, một.
Nếu Khánh có một thì thầy có nhiều lắm ạ. Dạ, vâng. Hiện tại là có mấy trăm.
À,
nhưng mà nếu mà tính từ trước giờ là cũng bộn đó. Thì liên hệ thầy trò đó, ở trong truyền thống gọi là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha.
À.
Thì mình vừa đóng vai một người thầy, nhưng mà mình cũng đóng vai một người cha nữa. Có sự dạy bảo nghiêm khắc, có tình thương yêu. Và quan trọng là cái người sư phụ có thể khác biệt với một người cha thôi đó. Đó là người sư phụ này sẽ thiên về lý tính, sẽ có sự hiểu biết trong quá trình thương yêu. Và làm sao để mà cho cái lý tính, cho cái sự hiểu biết đó dẫn dắt tình thương á, thì nó sẽ đi đúng đường và giúp được đối tượng bên kia nhiều hơn. Thành ra trách nhiệm của người sư phụ á, không phải như là một người cha bình thường là lo cơm ăn áo mặc, hay là cho con đi học ở ngôi trường này trường kia, hoặc là thể hiện tình yêu thương đông đầy nhất. Mà người sư phụ có trách nhiệm rất lớn, đó là giúp cho học trò mình được khai minh, được mở trí, được trưởng thành trong đời sống tâm hồn. Đó, thì thầy cũng rất là yêu thích, rất là hạnh phúc khi mà mình có đủ cơ duyên để đóng được cái vai của một người sư phụ, một người thầy và một người cha. Mặc dù là có khi học trò mình còn lớn tuổi hơn cả mình, nhưng mà họ quý mình, họ tôn trọng mình, họ muốn đi theo học đạo với mình, thì họ tôn mình như là một bậc sư phụ. Thì thầy cũng như là Khánh hồi nãy có giới thiệu đó, là cũng học hỏi từng ngày để được trưởng thành hơn trong cái vai trò của người sư phụ. Trước khi bắt đầu trở thành một nhà chữa lành đích thực, và nhiều năm qua thì ở Việt Nam thầy tập trung vào việc chữa lành, thì thời gian ở Mỹ thầy lại làm công việc tư vấn hôn nhân và tư vấn cho các bậc phụ huynh. Họ có những cái khó khăn trong việc nuôi dạy con. Thì thầy cũng đã quan sát, đã tìm hiểu và học hỏi rất nhiều từ những câu chuyện của họ. Rồi suốt hành trình cho tới bây giờ, mặc dù là thiên về chữa lành, nhưng mà mình vẫn đảm nhiệm vai trò tư vấn cho các mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Và hơn nữa là trong cái việc chữa lành thì những tổn thương của con cái có liên quan rất lớn với cha mẹ. Và ngược lại, những cha mẹ rất là khổ vì con cái của mình. Cho nên là một cách nào đó rất tự nhiên, mình được tham gia vào rất rất nhiều câu chuyện hạnh phúc cũng như là khổ đau giữa liên hệ cha mẹ và con cái. Cho nên là thầy vẫn rất là tự tin là mình hiểu khá nhiều thứ mà một bậc phụ huynh bình thường là không thể hiểu hết. Thầy cũng không tham vọng cho rằng là mình có thể hiểu hết mọi tâm tư tình cảm của tất cả các bậc cha mẹ trên thế gian này, nhưng mà hiểu một phần lớn. Và hơn nữa là tụi thầy luôn được soi sáng bởi trí tuệ để có thể hiểu được những cái ngóc ngách sâu kín về vai trò của một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, và đặc biệt là các em nhỏ của thế hệ trẻ bây giờ đó. Thì có thể là các bậc cha mẹ vì bận rộn mưu sinh, họ không thể nào hiểu hết, hoặc là họ chưa có đủ sự khai phóng bản thân để đặt cái tôi của mình, đặt cái tầm nhìn của mình nó ngang bằng, để nó có sự kết nối sâu với giới trẻ bây giờ. Thì thầy muốn nói với Khánh, với mọi người rằng là khi mà mình muốn hiểu ai đó thì mình phải vào vai của họ.
Một cách gần gũi và dung dị nhất để hiểu về ý nghĩa của từ cha mẹ tỉnh thức đó thầy, thì mình nên được hiểu như thế nào? Thế nào là một người cha mẹ tỉnh thức?
Đầu tiên là mình ý thức mình đang có mặt với nhau. Và mình ý thức là mình là cha, mẹ, đây là con cái của mình. Đôi khi mình quên, mình sinh con ra nhưng mà mình quên là mình đang là cha mẹ. Vì mình mắc kẹt trong những cái vai khác ở ngoài xã hội, cho nên là mình không có nhớ đến cái vai làm cha mẹ của mình. Chỉ đơn giản là mình phải đi làm kiếm tiền, rồi mình mang nhiều cái giá trị bên ngoài về cho những liên hệ này thôi. Chứ mình không có nhớ, hoặc là không có đặt mình trọn vẹn trong cái vai của làm cha và làm mẹ. Đó. Thì lát nữa thầy sẽ nói sâu về việc này. Cái thứ hai nữa là khi mình là cha mẹ tỉnh thức thì mình luôn luôn biết cái gì nó xảy ra cho con của mình. Con mình nó đang lớn tới mức độ nào, nó có những biến động gì về tâm sinh lý, nó có những nỗi khổ niềm đau, nó có những khát vọng. Thì mình là người thương, mình là người lớn, mình là người dẫn đường rồi đúng không? Cái liên hệ giữa cha mẹ và con cái ở một cái chừng mực nào đó, nhất là những năm đầu đời đó, thì cha mẹ trở thành leader của con cái rồi, tức là người dẫn đường đó. Thì mình phải biết cái gì xảy ra cho thành viên, các thuyền viên trên con thuyền của mình. Thì biết con mình ở tuổi nào, nó xảy ra cái gì, nó ra làm sao. Đặc biệt nữa là, nếu mà giỏi hơn nữa là phải biết ngày hôm nay đó, nó có vui không? Hoặc là nó đang ở trong căn nhà mình nè, nó đang ăn cơm cùng với mình mà nó buồn hay là nó vui, nó có hạnh phúc khi ở chung với mình hay không? Cái biết nữa là biết là mình đang ở trong một cái trạng thái như thế nào. Mình đang ổn hay là mình đang không ổn. Mình lo mưu sinh, lo giải quyết quá nhiều việc bên ngoài đó. Vì khi mình về nhà đó, thì mình có mặt trọn vẹn 100% cho con cái không? Để mình biết là mình đang rầy con nè. Mình đang nhắc nhở con hay là mình đang yêu cầu, mong muốn con cái này, cái kia, cái nọ đó. Mà nó có chính đáng không? Nó có phù hợp không? Nó có cần thiết không? Thì cái biết nó rất là quan trọng. Và cuối cùng nữa là cha mẹ tỉnh thức là cha mẹ có hiểu biết. Hiểu biết là nên làm gì và không nên làm gì để xây dựng cái mối liên hệ giữa cha mẹ con cái tốt đẹp hơn. Để cho cái việc mà cha mẹ con cái là một nhân duyên trong đời đó, nó tạo ra hạnh phúc cho nhau. Làm sao để khi mà con cái ở chung với mình bây giờ và mãi về sau đó, là một liên hệ rất là tốt đẹp.
Thực tế thì khi mà mình làm cha mẹ thì ít ai có dịp được học cái này trước. Tức là một cái việc mà mình làm, mình giống như nó xảy ra đối với mình đó thầy. Và bây giờ thì bắt đầu mọi người, các bạn trẻ bây giờ cũng bắt đầu nhận thức nhiều hơn. Và có một số người thì cũng nghĩ đến chuyện là mình sẽ làm cha mẹ và nghĩ đến chuyện là mình sẽ phải chuẩn bị điều gì. Mà như thầy có nói là cha mẹ tỉnh thức là mình nhận, mình hiểu, ý thức được mình đang là cha mẹ, mình nhận rõ cái vai trò của mình. Đó là khi mình đã là cha mẹ rồi. Còn trong những trường hợp mà mình đang chưa là cha mẹ mà mình đang nghĩ về cái hành trình này và đang chuẩn bị cho nó, thì cái tâm thế mình suy nghĩ về cái vai trò này, cái sự hiểu biết mà thầy nói đó, nó sẽ đến từ đâu?
Hay quá, nếu mà mình chưa làm cha mẹ mà mình đã nghĩ ra được điều này rồi thì rất là may mắn, vì mình có sự chuẩn bị. Còn nhỡ như mà mình đang là cha mẹ rồi, nhưng mà mình vẫn có cái ý thức này đó, thì cũng rất là quan trọng. Còn hơn là mình đang không nhớ mình là cha mẹ nè, mình chủ quan cho rằng là mình đã làm cha mẹ rất là tốt rồi đó, thì mình sẽ không có cơ hội để thay đổi và cải thiện nữa. Trước khi mình làm cha mẹ, mình đóng một cái vai rất là lớn đó. Vì mình cùng nhau để tạo ra một sinh linh mà, tạo ra một số phận. Vì mặc dầu là mỗi cá thể họ sẽ làm chủ số phận của họ, nhưng mà trước khi họ làm chủ số phận của họ thì cha mẹ tạm thời giữ cái số phận của họ từ khi đứa bé ở trong bào thai luôn, cho đến khi đứa bé nó ra đời 15, 16, 17, 18, 20 tuổi. Mình vẫn còn giữ cái vai trò là cai quản hay là gìn giữ hay là tạm giữ lấy cái số phận của con. Tức là những gì xảy ra cho cha mẹ là xảy ra cho con cái. Nó ảnh hưởng rất là mật thiết. Cho đến khi đứa bé nó thật sự nó trưởng thành, nó ý thức làm chủ cuộc đời nó đó, thì nó mới bớt ảnh hưởng bởi cha mẹ thôi. Cho nên ở trong ngành chữa lành tâm lý, tụi thầy tìm ra được một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra tổn thương tâm lý của mình là do mình chịu tác động ảnh hưởng quá lớn từ gia đình, từ cha mẹ. Bởi vì mình cũng là cái sản phẩm của cha mẹ mình. Từ di truyền nè, từ lối sống nè, từ cách hành xử, từ tình yêu thương, từ lối giáo dục, kể cả năng lượng của cha mẹ cũng ảnh hưởng rất sâu sắc đối với con cái. Cho nên là nếu mà cha mẹ có một cái sự chuẩn bị trước, mình sắp bước vào một cái vai rất là quan trọng, ảnh hưởng tới cuộc đời của con, mà thật ra cũng ảnh hưởng cuộc đời của mình ấy.
Yeah.
Vì khi mình có con là mình cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Thì làm sao để cái việc này nó trở nên tốt đẹp nhất có thể, khắc phục những cái lầm lỗi hay là những cái khiếm khuyết của những thế hệ trước. Vì mình cũng nhìn thấy thế hệ cha mẹ mình cũng trao truyền cho mình rất nhiều giá trị tốt đẹp. mình rất là cảm kích, rất là biết ơn, rất là yêu thương cha mẹ. Nhưng mà đồng thời nhìn sâu vào bên trong á, thì thầy nghĩ rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng có những cái nỗi buồn về cha mẹ của mình, có những cái không hài lòng, thậm chí là có những tổn thương, có những cái oán trách, có những cái oán hận nữa, và có những cái khoảng đứt gãy rất là sâu rộng giữa cha mẹ và con cái. Thì làm sao mình khắc phục được á? Thì bây giờ trước khi mình làm cha mẹ thì mình hãy lo hoàn thiện bản thân trước.
Yeah.
Cái hành trình đời người mình, ngoài cái việc mình có công danh sự nghiệp, mình có cái con đường mưu sinh vững vàng, thì mình có các mối liên hệ tình cảm, mình lập gia đình, mình có con cái. Thì đáng lẽ ra trước đó nếu mà lý tưởng nhất á, mình phải tìm được cái con người thật của mình. Bởi vì trước kia đó, mình được làm ra bởi cha mẹ, bởi nhiều yếu tố của xã hội đó. Cha mẹ mình sắp xếp nè, nhồi nặng nè, uốn nắn nè, đặt để đó, thì mình là sản phẩm của họ. Cho đến khi mà mình được thoát ly gia đình, hay là mình bước vào trường đời bằng đôi chân của chính mình, thì bắt đầu mình tiếp quản cuộc đời mình lại. Mình sắp xếp, mình thiết kế mọi thứ theo ý của mình. Thì có những người họ thoát ra khỏi cái khuôn khổ mà cha mẹ đặt ra. Thí dụ cha mẹ mình muốn mình làm nghề này, hay là yêu ai đó, hay là đưa vào những cái thành kiến, định kiến, những cái tư tưởng đó. Mình xem những cái đó là con người của mình. Cho đến khi mình bắt đầu có sự trưởng thành bên trong, mình thấy ồ, mình là một cái cá thể rất là khác những gì cha mẹ đặt để. Cho nên là mình mới tìm về chính mình. Mình tìm ra con người thật của mình. Mình có những khát khao gì, mình có những tài năng gì, mình có những hạn chế gì, và mình sẽ tìm cách để phát huy những thế mạnh và cô lập hóa những cái yếu kém của mình. Mình hình thành một cái tôi riêng biệt. Thì lúc đó mình sẽ chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Mình làm chủ cuộc đời của mình. Để rồi mình có một cái sức mạnh bên trong là tìm về chính mình và sống với chính mình. Nếu như mình có cái nền tảng chỗ đó đó, rồi mình mới bắt đầu lập gia đình. Thì khi mình lập gia đình, mình có một cái chủ thể của riêng mình rồi nè. Mình rất là vững vàng. Mình làm chủ được bản thân. Mình sống với cuộc đời của mình. Thì cái người bạn đời của mình bước vào hành trình cuộc đời của mình, họ không có làm ảnh hưởng quá lớn tới cục diện đời sống của mình. Họ không có nhấn chìm mình hay là làm cho mình đau khổ. Thì khi hai bên trở thành một cặp vợ chồng có hạnh phúc á, thì mình sinh con ra. Con mình nó cũng theo cái hệ sinh thái đó, theo cái dòng chảy đó đó. Nó cũng được hưởng cái giá trị hạnh phúc, yêu thương một cách chân thật, bền vững của cha mẹ. Nói ngược lại, nếu như cha mẹ đang bất ổn, cha mẹ có quá nhiều vấn đề của hai bên và của cá nhân mỗi người, bản thân cha mẹ cũng chưa hiểu được chính mình, chưa tìm ra được chính mình, chưa sống được với chính mình, mà sinh con ra nữa, thì lại cuốn vào con, cuốn vào câu chuyện là có thêm miệng ăn, rồi lo lắng cho tương lai của cả gia đình, của con cái đó, thì nó làm rối tung lên hết.
Đúng là như thầy nói là trước khi lập gia đình, trước khi có con, thì cái việc hoàn thiện bản thân, như thầy nói là biết mình muốn gì và chuẩn bị một cách đầy đủ nhất về cái phiên bản hoàn thiện nhất của mình. Tuy nhiên thì cái việc hoàn thiện bản thân nó là cái một cái tiến trình tiếp diễn đến cuối đời. Đôi khi là nó không bao giờ là đủ. Vậy thì có hay không cái sự thế nào là sẵn sàng đủ để có con, hay là có con rồi thì mới sẵn sàng? Con có con rồi thì mới làm cha làm mẹ. Chính con dạy cho mình cách học làm cha làm mẹ.
Vậy. Thầy nghĩ nếu mà Khánh hỏi cái yếu tố cơ bản nhất á, thì thầy cũng có câu trả lời ngay, đó là khi mình bắt đầu biết quan tâm người khác, bớt ích kỷ, bớt vung vén, tập trung quá mức cho những nhu cầu lợi ích cá nhân. Kể cả khi mình lập gia đình, mình cưới vợ, mình lấy chồng, thì mình phải nghĩ tới cái chuyện là mình có dám chia sẻ quyền lợi của mình cho người khác không? Có dám để cho người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không? Có khi là tích cực, có khi là tiêu cực không? Thì nó phải bắt đầu từ cái nền tảng chấp nhận một người nữa bước vào trong cuộc đời mình và sẽ chia quyền lợi, hoặc là sẽ chia những cái gian khó cùng với nhau. Thì khi mình sinh con á, thì nó là một cái trách nhiệm lớn hơn nữa, một cái vai lớn hơn nữa, cái vai của vợ chồng. Thành ra là cái người cha người mẹ đó phải sẵn sàng trên một cái tinh thần gọi là vừa chiến đấu mà vừa chịu chơi. Chiến đấu tức là chiến đấu với chính mình để đẩy cái tôi của mình ra một cái ngưỡng là chấp nhận một cái số phận mới, một cái sinh linh mới bước vào cuộc đời của mình, và nó có thể khác mình bất cứ lúc nào, nó có thể quay lại chiến mình bất cứ lúc nào, và nó có thể cấu cả mình, nó làm cho cục diện đời sống của mình thay đổi. Mình có chấp nhận không? Và tất nhiên là cái hành trình đó không phải là mình chỉ chịu thương đau thôi, mình cũng sẽ hưởng được hạnh phúc rất nhiều đấy. Nhưng mà đó là một cái thiên chức, một cái vai trò lớn mà trời đất giao cho bạn. Bạn có đảm đương nổi cái trách nhiệm này không? Khánh có bao giờ có suy nghĩ giống như thầy vậy không? Tức là tạm thời là thầy có khoảng gần 300 đứa con đi, 300 học viên. Nhưng mà cái lúc mà cái khóa đầu tiên diễn ra đó, của cái chương trình đào luyện chuyên gia chữa lành tâm lý là khoảng 100 em. Thì trong những cái tháng đầu tiên thầy lại có cái suy nghĩ đi ngang qua, mặc dù nó không có tồn tại lâu, đó là mình có quyết định sai lầm không ta? Tại vì có nhiều người, những nhà trí thức lớn hay là những người bạn thân thiết của mình nói là thầy ơi, sao thầy không ở một mình để thầy tập trung viết sách, hay là thầy giảng dạy trên các kênh truyền thông á, nó mang lại lợi ích cho quần chúng rất là nhiều, mà thầy khỏe nữa, thầy cứ ở yên trong một cái thất ở trên một ngọn núi nào đó, lâu lâu thầy xuất hiện một chút rồi thầy cứ sản xuất sách nhiều hơn á, thì như vậy thầy lâu già hơn là đỡ bị bào mòn hơn là tại sao mà thầy nuôi chi một đám giặc 200-300 đứa đúng không? Đó thì nó cực quá. Nhưng mà lúc đó là mới 100 bạn thôi đó, mà thầy đã thấy rất là vất vả, vì có thể gọi là cái lứa đầu tiên mà thầy sống chung với các bạn liên tục từ tháng này qua tháng khác, thời gian dành cho bản thân nó ít dần lại. Thì đó, bây giờ thầy vẫn ngồi đây với thêm một cái khóa kế tiếp nữa, là biết cái câu trả lời của thầy như thế nào. Cứ đi tới. Thì nghĩ đó là duyên nó xảy ra rồi, và mình cũng đã rất là bình tĩnh sáng suốt để đưa ra cái quyết định này, chứ không phải là mình nông nổi nhất thời gì đâu. Đây là một cái món quà trời đất trao tặng cho thầy. Vì không phải bất cứ vị thầy tâm linh nào hay là các vị thầy dạy thiền, các vị chữa lành nào cũng có được cái may mắn như thầy để mà đón nhận các em về với mình. Các em từ bỏ hết mọi thứ để đến học đạo, đến để được mình uốn nắn dạy dỗ, được làm con, được làm em của mình. Thầy cảm thấy mình được nuôi dưỡng rất là nhiều. Trước khi mình nói về cái khó khăn của người làm thầy hay là người làm cha mẹ đó, thì mình phải kể lại cái quyền lợi mình được hưởng từ cái vai trò làm cha mẹ hay là làm thầy. Thì thầy thấy khi mà có các em rồi thì rất là hạnh phúc. Không chỉ là thầy nuôi các em về nhiều nghĩa khác nhau, mà các em cũng nuôi thầy rất là nhiều. Thầy nhìn vào cái sự trưởng thành của các em từng ngày đó, thì tin vào cái cách giáo dục của mình, cái con đường giáo dục khai phóng của mình. Mình tin vào cái giá trị của chương trình mình đang đặt ra, sau này có thể ứng dụng cho nhiều nơi, cho nhiều đối tượng khác nhau nữa. Thì nhìn vào các em thì thấy cái liên hệ giữa mình với các em nó con người hơn. Vì nếu mà mình ở một mình thì có thể mình sẽ phát triển sâu về phần công phu tu luyện, thì cái chất phàm tình của mình nó sẽ ít đi. Theo đó mình sẽ rất là khó để hiểu hết tâm tình của nhân gian, của thế hệ trẻ. Thì chính các em nó kéo thầy xuống gần hơn. Có thể về mặt công phu thì nó có sa sút một chút. Nhưng mà cái được đó là thầy hiểu rất rõ về những cái khó khăn của thời đại, của tâm thức người trẻ. Và cho thầy một cái thiên chức được làm một người cha, được làm một người thầy, để thầy quan tâm hơn, yêu thương hơn, hiểu biết hơn. Các em cũng được, mà thầy cũng được. Thì thầy nghĩ giữa cha mẹ và con cái cũng thế. Nếu cha mẹ chỉ cần có ý thức, có cái sự tỉnh thức trở lại, biết rằng là mình đang là cha mẹ, đây là điều mình đã từng mơ ước nè. Có một mái ấm gia đình nè, có con cái đề huệ nè, có cái sự liên hệ giữa cha mẹ con cái, mình được trở thành một cái vai rất là lớn, một cái vai có thể tạo ra một sinh linh, đóng góp để tạo ra một cái sinh thể rõ rệt. Mình có tác động vào đời sống của nó, để nó có một hành trình trong tương lai. Trong tương lai nó có thể trở thành một nhân vật đặc biệt, giá trị để đóng góp lợi ích cho đời. Thì đó là một phần lớn trao truyền từ phía mình. Khoan nói tới những cái khó khăn làm cha mẹ, nhưng mà được làm cha mẹ đã là một điều hạnh phúc rất là lớn. Cho nên có khi thầy nói với các em học trò thầy, có khi thầy nói với chính mình là cảm ơn trời đất đã cho thầy cái vai này, cảm ơn các con đã có mặt trong một phần hành trình cuộc đời của thầy đó, làm cho cuộc đời thầy nó ý nghĩa hơn và làm cho thầy rộng lớn hơn rất là nhiều.
Dạ, một điều mà con học được từ cái khái niệm tỉnh thức đó, đó là cái sự quan sát, chấp nhận mà bớt đi cái sự phán xét, bớt đi cái sự kỳ vọng. Nhưng làm cha làm mẹ hay kỳ vọng lắm, mà cũng hay đặt cái kỳ vọng của mình vào con. Không biết là ở kinh nghiệm của thầy với gần mấy trăm đứa con, thầy có đặt cái sự kỳ vọng cho các bạn hay không? Và cái sự kỳ vọng nó có đi ngược lại với cái sự gọi là tỉnh thức, hay là mình để cho con mình được phát triển theo đúng con người của nó, thay vì mình áp đặt cái mong muốn của mình vào trong sự phát triển của nó hay không?
Thầy cũng thừa nhận là mình cũng không có hoàn hảo trong cái vai này đâu, cũng phải điều chỉnh dần đó. Nhưng trước khi mình nói tới cái việc là mình đặt ra kỳ vọng đó, thì thầy vẫn muốn nhắc trở lại là thầy luôn luôn hạnh phúc trong cái vai làm thầy. Và thầy tận hưởng đó. Và thầy giúp cho học trò thầy cũng nhận ra điều đó. Các con cũng có kỳ vọng về thầy hoặc là kỳ vọng về các con. Nhưng các con cũng hãy tận hưởng giây phút này. Chúng ta có vài năm để mà sống chung với nhau. Hoặc là cũng chưa chắc là như thế. Cho nên là trước khi chúng ta muốn phát triển lên trên, chúng ta muốn cái liên hệ trở nên bền vững, trước khi thầy trao truyền cái gì cho các con trở thành một cái gì đó trong tương lai, thì chúng ta hãy giữ một cái giá trị nền tảng, đó là trân quý cái liên hệ này. Vì khi mà chúng ta sống trong cái vùng ý thức này đó, có thể chúng ta sẽ bớt đòi hỏi nhau. Chúng ta sẽ không quá kỳ vọng bên kia phải thế này thế nọ. Vì trong cái ánh sáng tỉnh thức này đó, nó có tình thương mà nó có cái sự hiểu biết nữa. Càng gắn kết với nhau, càng có mặt cùng nhau, thì mình sẽ thấy cái đối tượng bên kia nó khác hơn là mình chỉ tập trung vào những cái thói quen hay đặt để, hay uốn nắn, hay sửa chỉnh, hay can thiệp, rồi hay kỳ vọng, mà mình lại ngoảnh mặt quay đi, rồi mình cứ lao ra ngoài đường để mưu sinh, để trở thành ông này bà nọ. Mình không có hiểu gì về con mình hết. Nhưng mà khi mình có mặt cùng nhau như vậy nè, một cách rất là sâu sắc á, thì nó rọi cho mình một cái vùng ánh sáng, mình thấy được là ô, con mình nó có nhiều giá trị mà. Nó không nhất thiết là một cái phiên bản rập khuôn của mình. Con mình nói như là các triết gia hay là các nhà tâm linh giác ngộ đó, họ nói rằng là con mình nó không hẳn là con của mình. Con mình nó là vừa là con của mình, nhưng mà nó cũng vừa là con của ông bà tổ tiên. Trong cái DNA các nhà khoa học nói, nó không phải chỉ là của thế hệ cha mẹ không, mà nó còn ảnh hưởng của những thế hệ trước. Và con mình là còn con của trời đất vĩ đại bao la. Vì mình đâu có tạo ra không khí, năng lượng, ánh sáng, thực phẩm, hay là cộng đồng, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, đạo đức của quốc gia hay là của cả thế giới được đâu. Thành ra làm cha mẹ thì chỉ tạo ra một phần nào, đóng góp phần nào cho hành trình của con cái. Vậy nên là con cái là một phiên bản riêng biệt. Nếu mà cha mẹ đầu tiên nhớ tới cái điều này đó, con mình không phải là bản sao của mình. Thành ra khi mình đặt để điều gì đó, mình kỳ vọng điều gì đó, mình phải cân nhắc rất là kỹ là có phù hợp không cho con mình. Vì có thể con mình được trời đất thiết kế ở một cái cấu trúc não trạng kiểu khác nè, có những thế mạnh khác nè, mà mình thì hơi hồ đồ, hoặc là mình nóng vội quá. Mình muốn con mình giống như con hàng xóm, giống như con của bạn bè, giống như một đứa trẻ nào đó thành đạt trên thế giới hoặc là trong tâm tưởng của mình. Rồi mình cứ đặt để nó mà mình không có cái hiểu là con mình nó khác mình. Cái hiểu thứ hai nữa là mình còn rất là hạn chế trong vai trò làm cha mẹ. Phải thừa nhận điều đó. Mình thiếu nhiều kiến thức, mình thiếu trải nghiệm, và mình cũng chưa có hiểu hết tâm lý hay là tâm tình của giới trẻ, thế hệ con của mình. Thành ra mình phải rất là khiêm nhường, thận trọng để tác động vào con cái của mình bằng lời nói, bằng hành động và cả những cái quyết định, những cái kỳ vọng của mình. Vì nếu mà những cái điều mà mình làm ra nó cẩu thả, nó thiếu thận trọng, nó thiếu chính xác, nó không thỏa đáng, có thể làm cho con mình choáng ngợp, mệt mỏi, căng thẳng, đau khổ, tổn thương, thì mình đâu có muốn, đúng không? Mà con mình nó vừa biết ơn mình, vừa thương mình, mà cũng vừa uất hận mình nữa. Vậy nên là mọi cái mong muốn đặt ra đó, nó phải được đặt trong cái sự tỉnh thức, ý thức rất rõ là điều này nó có nên đặt ra vào lúc này hay không, nó có phù hợp với con không, con mình nó có muốn không. Chánh niệm như là một cái bộ lọc, một người thầy bên trong mình, để nó xét duyệt lại từng cái suy nghĩ, từng cái mong muốn của mình đặt ra đó, nó sẽ báo động là nên hay là không nên, lúc này hay là lúc khác. Chỉ cần mình dừng lại một chút để tự hỏi là mình có nên muốn không? Tức là con mình như vậy được chưa? Nhưng mà được theo cái gì? Như khi mình thấy không được nhưng mà con mình đã thấy được rồi. Hoặc là lúc này mình thấy không được là do mình không ổn thôi. Chứ nếu mình có cái chất tĩnh lặng xuống một chút, bình tĩnh lại một chút, thì mình thấy không cần thiết bỏ cái muốn đó xuống. Mà nó vui cả nhà, nó vui cho một mối liên hệ. Còn cái sợ ăn cơm chung với cha mẹ lắm, sợ ngồi trực diện lắm, vì cha mẹ hay hạch hỏi, rồi đặt ra những cái muốn động trời, hoặc là những cái muốn rất là vớ vẩn, mình chỉ nghĩ và mình muốn là mình quăng cái muốn đó ra đó, con mình nó lao theo, nó mất cả tuổi thanh xuân. Thế rồi mình quay lại mình nói, bố mẹ không cần vậy nữa, con sao cũng được, hoặc là bố mẹ muốn cái khác, làm cha mẹ là khó đúng không?
Rất khó. Thế nào là đủ và thế nào là vừa đủ, thế nào là làm sao để chăm lo mà lại vừa tỉnh thức.
Rồi, mình trước khi giải mã tiếp chuyện đó, mình phải đặt thêm câu hỏi nữa, làm cha mẹ thời nay với cha mẹ thời xưa đó.
Cha mẹ thời nay.
Thời nào khó hơn?
Thời nào khó hơn cái này?
Thầy chủ quan cho rằng là thời xưa dễ hơn.
Dạ. Vì sao ạ?
Vì thời này có quá nhiều cái biến động xung quanh. Thế giới có quá nhiều thứ hấp dẫn. Nó làm cho không chỉ con cái mà cha mẹ cũng bị cuốn phăng đi, mất đi cái tính linh thiêng của mỗi con người. Thầy lùi lại những thập niên ngày xưa, thầy quan sát thấy cha mẹ thầy hay là các bậc phụ huynh xung quanh thì họ sống chậm hơn, bình tĩnh hơn. Và mình gần với cái giai đoạn chuyển giao của nền phong kiến, cho nên mình ý thức và mình tôn trọng cái hệ thống gia đình lắm. Vì vậy cho nên là trong cái niềm khát khao là muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc để cùng nhau hưởng, ai cũng cố gắng hết. Thành ra nói dạy bảo mà nhiều khi thấy đâu có dạy bảo gì nhiều đâu. Đâu phải ngày nào cũng lôi ra để mà xử lý cái này hay rầy rà cái nọ, hoặc là áp đặt con mình phải thế này thế kia. Nhiều khi là lớn lên một cách rất là tự nhiên luôn. Đó. Cái môi trường nó tốt á. Rồi cha mẹ mình tạo ra một cái vùng từ trường rất là tốt. Rồi liên hệ giữa cha mẹ với nhau cũng rất là đầm ấm, rất là yêu thương. Rồi các anh chị lớn mình cũng tôn trọng yêu thương nhau. Cái mình là em mình đi theo sau đó, giống như là có sẵn cái khuôn mà mình cứ đi vậy thôi. Thầy thấy là mẹ thầy cũng nói nuôi con cực khổ, nhưng mà nuôi con cũng hạnh phúc. Thì thầy thấy nhìn vào gương mặt của cha mẹ, thầy thấy có lúc cũng khổ vì con, nhưng mà có lúc cũng thấy tự hào hạnh phúc vì con. Vậy nên là thầy kết luận rằng là cái thời xưa, cái thời kinh tế chưa phát triển, chưa có nền công nghệ, chưa có nhiều thứ khủng khiếp bao quanh mình, thế giới chưa phải là thế giới phẳng để mà mình tiếp xúc và kết nối được. Thì cái việc mà mình xây dựng các mối liên hệ tình cảm, dù là vợ chồng, cha mẹ con cái, đều dễ hơn là bây giờ.
Dạ, cũng nhiều khi cũng trêu hồi xưa thì tài chính thì khó hơn, nhưng mà tình thương, tình cảm thì có khi lại, bởi vì mình ít bị sao nhãng bởi những cái thứ xung quanh, có khi
thì
lại
là vậy. Đó là hai mặt của vấn đề.
Đầy hơn.
Nếu mà mình mình phát triển về kinh tế đó, thì mình là một con người mà Khánh, cái nguồn năng lượng mình đâu có quá nhiều đâu. Mỗi ngày mình đâu có một cái nguồn năng lượng nào vĩ đại để bơm về mình, để mình trở nên có ba đầu sáu tay đâu. Cho nên là nếu mà mình tập trung quá mức vào việc phát triển mưu sinh ha, và công danh sự nghiệp, thì thấy có nhiều bậc cha mẹ sinh con rồi bỏ đó, rồi lao ra thương trường để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai, lúc đó mới đi tìm cái tôi. Rồi quá đam mê cái việc kiếm tiền, hoặc là muốn chinh phục những đỉnh cao đó, thành ra họ lờ đi luôn, hoặc là họ đẩy trách nhiệm đó qua cho người vợ hay là người chồng của mình ở nhà, hay thậm chí là ông bà, để rồi mình lao ra ở bên ngoài đó. Tại vì mình được học trong trường lớp, hay là mình nghiên cứu mọi thứ là để phát triển về tài chính, phát triển về công danh sự nghiệp á, chứ mình không có nhiều cái đầu tư cho vai trò làm cha làm mẹ. Mình vẫn trở lại cái việc là nếu mà bạn yêu thích việc làm cha làm mẹ quá chừng đi, và bạn muốn làm tốt cái việc đó thì nó sẽ khác. Còn nếu bạn thấy làm cha làm mẹ là một phần của đời sống, nó không có quá quan trọng bằng cái chuyện là mình trở thành ai, làm được cái gì trong cuộc đời này. Thì khi là có gia đình rồi mới bắt đầu là đi tìm cái tôi, rồi muốn chứng tỏ thế này thế nọ đó, thì những người thân đi theo mình, con cái đều lãnh đủ hết chứ. Sâu xa hơn nữa là mình phải có khát khao để trở thành cha mẹ tốt, cha mẹ có phẩm chất. Mình có khát khao là con mình nó hạnh phúc khi nó sống với mình, nó được nhận nhiều giá trị tích cực từ trong gia đình này. Chứ còn nếu mà làm cha mẹ bình thường hay là tầm thường đó, hãy sinh con ra là làm cha mẹ rồi thì đâu có khó, đúng không? Nó cũng hơi khó, là sinh được con ra là hơi khó. Nhưng mà nếu mà làm cha mẹ để con cái nó biết ơn, nó yêu thương mình, nó tự hào mình là cha mẹ của nó, mình trao truyền cho nó thật nhiều giá trị, có một hành trang quý giá vào đời đó, thì rất khó. Nhưng mà vẫn làm được. Vì chúng ta khát khao điều đó, chúng ta thao thức về điều đó, chúng ta sẽ chịu khó học hỏi, thay đổi chính mình. Nó bắt đầu từ chính mình. Thầy nói tóm gọn lại là giả sử cha mẹ đều rất là hạnh phúc thì không bao giờ khó dạy con hết.
Dạ, nếu mà lý tưởng một gia đình hạnh phúc như thầy vừa nói là cha mẹ yêu thương nhau và hạnh phúc với nhau. Thực tế thì không phải gia đình nào, có những gia đình không đủ đầy cha mẹ đổ vỡ. Những cái điển hình là con đang nói trường hợp của mình luôn. Con cũng đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, cũng lâu lắm rồi. Và đó cũng là một phần lý do vì sao mà một thời gian đầu sau khi chia tay thì con đã không dành cái thời gian nhiều cho con của mình khi nó còn nhỏ. Đó là điều con luôn luôn hối hận và luôn tự dặn mình là mình sẽ luôn làm mọi thứ để bù đắp lại cho con. Con rất là biết mình đã có cái lỗi như vậy và luôn phát nguyện rằng mình sẽ luôn bù đắp cho con. Và thực chất là cái việc đứa con mình nó thiếu cùng một lúc sự hiện diện của cả cha lẫn mẹ trong, tức là sẽ luôn một là dành thời gian cho cha, hay là dành thời gian cho mẹ, sẽ không bao giờ có một cái cảnh đủ đầy. Như thầy vừa nói là cha mẹ hạnh phúc thì sẽ tác động tích cực tới con. Vậy trong những trường hợp mà chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ, hoặc một cái sự khiếm khuyết như vậy trong những gia đình đổ vỡ, thì có vẻ như là cái sự tác động đến người con nó nhiều hơn, và người cha người mẹ trong tình huống này sẽ phải cố gắng như thế nào, sẽ phải làm như thế nào?
Tranh thủ chương trình này để hỏi chuyện của mình luôn ha.
Dạ, qua tranh thủ.
Khánh, thì thầy cũng rất là thấu cảm cho những cái hoàn cảnh như vậy. Thầy biết là chia tay mà đâu có ai muốn đâu. Uống trà đi Khánh. Tất nhiên là muốn rồi mới chia tay chứ. Nhưng mà không phải thật sự muốn. Vì mình đã hết cách, hoặc là nhân duyên nó cũng hết rồi. Thì khi mà cha mẹ chia tay á, chắc chắn sẽ để lại những cái hậu quả nhất định cho chính người trong cuộc, bao gồm cha mẹ và cả con cái. Tuy nhiên là cũng tùy vào mỗi người thôi, để mình có cách khắc phục, bồi đắp, và mình biến cái khó khăn nghịch cảnh đó thành một cái lợi thế. Thầy nghĩ là khi mà con cái nó có những cái bức xúc, hay là nó có những cái bất mãn, hay là có những cái khổ đau về cái việc cha mẹ nó chia tay đó, thì mình cũng đừng có nóng vội phải bù đắp liền đâu. Đầu tiên là mình chấp nhận giai đoạn này mình chưa được gần con, mình chưa có làm được gì nhiều cho con hết á, thì sẽ ở một cái giai đoạn khác. Vì hành trình lớn lên của con á, nó có nhiều giai đoạn mà nó sẽ cần mình. Và cần hơn là khi đứa con vào đời, nó bắt đầu có sự hiểu biết và mở lòng ra để chấp nhận mình á. Vì thường thường nó có người yêu rồi nó lập gia đình á, thì nó sẽ thông suốt được mọi thứ hơn là lúc nó còn trẻ. Thì lúc đó nó vẫn tiếp tục cần mình chứ. Cần sự tư vấn, cần một điểm tựa tinh thần, cần người cha trao truyền rất nhiều kinh nghiệm của người đi trước. Vậy nên là mình hãy giữ cái liên hệ tốt giữa mình với con là điều quan trọng. Quan trọng kế tiếp là mình vẫn nói chuyện được với con. Và cái gì mình có thể trao truyền được lúc này mà gọi là cần thiết nhất thì mình cứ làm. Chứ đừng có đổ dồn hết cái tình cảm để bù đắp lúc này thì có thể choáng ngợp, hoặc là không có hiệu quả, hoặc là gây một cái tác dụng phụ là nó có thể hiểu là mình thật ra đang làm cho chính mình thôi, để mình đừng có feel guilty, cảm thấy mà cảm tội lỗi thôi, chứ không phải là mình vì nó. Thành ra Khánh hay là các bậc phụ huynh, nếu như là mình đang không có cái duyên là để con gần mình trong lúc này, thì hãy cứ làm tốt cái phần bản thân của mình. Đó là một cái người năng lượng ổn định, có rất nhiều phẩm chất từ đời sống tâm hồn. Và bất cứ khi nào mình có duyên để mà gần gũi kết nối được với con á, thì mình sẽ cho con những giá trị mà mình đã sẵn dành đó. Quan trọng nhất là ở trong tâm á, lúc nào cũng ý thức mình là một người cha và mình có một đứa con. mình sẽ luôn luôn tìm mọi cách để kết nối và nuôi dưỡng con. Mình ý thức được rằng là mình sẽ có trách nhiệm tiếp tục từ bây giờ cho tới mãi về sau để nuôi dưỡng, dạy bảo con của mình một cách tốt đẹp nhất, không bao giờ quên. Thành ra là cái vấn đề là con mình có trong tâm mình, giống như một nhà lãnh đạo là thiên hạ phải có trong tâm mình, là cái điều quan trọng hàng đầu trước. Con ở một phần trong trái tim của cha hay là của mẹ. Rồi thì nếu mà đủ duyên, cha hay là mẹ lúc nào cũng sẵn sàng để nâng đỡ, để dẫn dắt, để hy sinh cho con hết. Nhưng mà tùy vào mỗi nhân duyên đó, thì cha sẽ cống hiến hết mình. Cái điều quan trọng là như vậy. Để rồi ngoài cái việc mình xin lỗi con vì đã không giữ được cuộc hôn nhân, mình tìm cách để mình bù đắp, thì cái phần mà mình được ngồi trò chuyện để chia sẻ cùng với con của mình, để con mình hiểu hơn về mình, hiểu hơn tình cảm của mình, cũng như là mình hiểu được tâm tình khó khăn của con, là một phần quan trọng kế tiếp. Chứ không phải là mình xin lỗi rồi, rồi mình chỉ gửi tiền bạc để chu cấp thôi, là không có đủ. Quan trọng hơn nữa là khi mà mình là một single mom hay là single dad, một người cha, một người mẹ đơn thân, thì mình sẽ phải học cách để trưởng thành hơn, rộng lớn hơn, để vừa làm mẹ mà cũng vừa làm cha, vừa làm cha cũng là vừa làm mẹ. Có nghĩa là sẽ trở thành một cái người vừa vững vàng nè, nghiêm khắc nè, chuẩn mực nè, để con mình nương tựa và trao truyền nhiều giá trị từ một người đàn ông có bản lĩnh, đứng vững trong cuộc đời. Và đồng thời mình sẽ học cách mềm mỏng, dịu dàng, biết lắng nghe, biết thấu cảm và biết diễn đạt cảm xúc, cho đi tình cảm một cách rất là rõ rệt, để con mình nó không cảm thấy thiếu thốn khi mà thiếu cha hoặc là thiếu mẹ. Thành ra thầy mong muốn các bậc phụ huynh, dù là đang ở với con cái hay là không được ở với con cái, cùng thực tập như là thầy đã và đang thực tập. Đó là khi mình muốn đến gần, mình muốn kết nối, muốn truyền thông hay là muốn giúp đỡ con mình, thì mình phải thấy đó là một cái nhu cầu của mình, chứ không phải là nhu cầu của con thôi. Mình khát khao muốn được điều đó, và mình mong con mình chấp nhận, nó cho phép mình được tới gần, được kết nối, được đi sâu vào tâm hồn của nó, được giúp đỡ nó, được nâng dậy những ước mơ của nó. Thay vì mình nghĩ mình là người lớn, mình có quyền, mình đòi hỏi, con mình phải nghe lời mình, con mình phải nhận tình thương của mình, con mình phải theo mọi sự sắp xếp của mình. Hãy đổi quan niệm cũ kỹ đó đi, hãy khai phóng nó đi. Mà mình có một cái nhận thức rộng hơn rằng mình muốn cho ai một cái gì đó cũng phải cần sự đồng ý của bên kia, sự mở lòng của bên kia. Vì khi mà họ có một cái thành kiến nhất định về mình, họ nghĩ mình không có thương họ đủ, hay là mình có lỗi với họ rồi đó, họ đóng trái tim lại. Và khi con mình nó đóng trái tim lại rồi đó, mình muốn cho bao nhiêu tình thương nó cũng rớt ra hết rồi, nó không có tiếp thu được. Thành ra may mắn thay là con mình nó vẫn chưa đóng trái tim lại. Hoặc là mình khẩn khoản, mình cầu xin, là mình thể hiện cái sự chân thành của mình, con mình nó lỡ đóng rồi thì nó mở ra, nó cho phép mình đi vào trong cuộc đời của nó, đồng hành cùng với nó. Hãy xem đó là một cái niềm hạnh phúc lớn lao, và cẩn trọng giữ gìn, chứ không được suồng sã, không được dùng cái đồng tiền, dùng cái uy lực của mình mà áp đặt con cái.
Giao tiếp và kết nối đôi khi nó không chỉ là nói chuyện, đôi khi không chỉ là cứ ra rã, cha mẹ hay kiểu la con, còn cũng phải nói là mình cũng rất là hay la con.
Mà đôi tại khi, sao la?
Đấy thì đó, như nãy con có nói thầy là mình cứ áp đặt cái suy nghĩ của mình đó thầy, tức là mình biết, mình cho rằng cái này con làm vậy là sai, tại sao không chịu đi ngủ sớm, tại sao giờ này còn ham chơi, tức là mình phản ứng theo một cái sự suy nghĩ của mình, chứ mình không phản ứng theo cái sự gọi là mình quan sát con mình nó đang làm gì. Cái đó khó thầy, tại vì là đúng là mình đôi khi mình nhận thức được như nãy giờ mình nói về sự tỉnh thức, về sự lắng nghe, về sự chậm lại một chút, nhưng mà đến khi vào thực tế con mình đôi khi mình nóng vội, hoặc là mình nôn nóng, hoặc là từ lý thuyết cho tới thực tế rất là khó.
Thì trước khi mình đào sâu vào việc đó thì thầy cũng từng như thế, cũng từng lo lắng, cũng từng có những cái áp đặt nhất định nào đó với học trò của mình trong suốt hai mươi mấy năm qua trở về đây. Nhưng mà càng ngày thì thầy khai phóng mình được nhiều hơn, khai phóng cái vai trò làm thầy đó. Có khi là mình cứ doing nothing, không đừng làm gì hết, hết.
Không cần thiết.
Có khi là mình cứ rủ con thôi, hai cha con mình, hay là hai mẹ con mình, hay là các con cùng với cha mẹ ngồi xuống uống trà, đi bộ, rồi ăn cơm cùng với nhau. Mình kết nối tình thâm lại trước đi, hâm nóng tình cảm.
Yeah.
Khi mà hai bên có sự yêu thương nhau trở lại, có sự thương mến, có sự cảm thông, có bình an, trái tim nó mềm ra. Thứ nhất là nói cái gì cũng dễ tiếp thu, dễ lắng nghe. Thứ hai, cách mình nói nó sẽ dịu dàng, nó sẽ cẩn trọng, nó sẽ đúng thời điểm hơn. Cái thứ ba, đôi khi mình thấy chẳng cần nói gì. Vì trước khi mình nói lúc nãy hay là mấy ngày trước là vì tâm mình nó bất ổn, năng lượng mình tụt xuống cho nên là mình lo lắng nhiều, chứ thật ra con mình đâu có tệ như là mình nghĩ đâu. Đôi khi nó cũng biết rồi đó chứ, nhưng mà chưa tới tuổi để thay đổi. Nó chưa có cái quyết liệt để thay đổi, thì mình hãy tiếp sức nó bằng cách là lúc nào cũng tin tưởng vào nó. Còn khi mình rầy nhiều quá, nó nghĩ là mình không có quý trọng nó, không có tin vào nó, thì nó không có đủ động cơ để nó thay đổi. Thì có khi mình chỉ cần có mặt bên con, cùng vui vẻ, cùng yêu thương, cùng nói về những đề tài có tính chất nuôi dưỡng cho nhau, và tiếp thêm động cơ, tiếp thêm sức mạnh cho con mình, nó nhìn ra vấn đề và tự động nó thay đổi. Cái đó gọi là giáo dục khai phóng. Khai phóng có nghĩa là không phải là đổ đầy nó như Socrates, mà là thắp lên,
khơi gợi
những cái hạt giống tốt đẹp có sẵn trong con, mà mình không có nhất thiết phải đòi hỏi con mình thành phiên bản này hay là phiên bản nọ. Cái đòi hỏi đó là do mình thiếu hiểu biết, mình chưa có trí tuệ, mình có nhiều nỗi sợ thôi. Chứ hoặc là kể cả mình biết cái điều đó đúng đó, con mình phải làm như thế mới giỏi hơn, hoặc là mới thoát ra khỏi tình trạng, mới trưởng thành, nhưng mà nó chưa đúng thời điểm, hãy chậm thêm một chút. Thay vào đó hãy tiếp tục yêu thương. Thì thầy thấy trong cái hành trình làm thầy của thầy đó, thầy thấy nó rất là hay, nó rất là màu nhiệm. Nhiều khi yêu thương nhau rồi đó, cho nhau tình yêu thương đông đầy rồi, không có cần muốn cái gì nữa hết Khánh. Cái đó nó mới khó đó nha Khánh.
Biết yêu thương đúng cách đó thầy, chứ còn thương thì nhiều khi
thầy muốn xác nhận lại là dạy bảo con cái cũng khó, nhưng mà cái khó hơn là đừng dạy bảo con cái.
Đừng can thiệp vào,
đừng can thiệp, đừng điều khiển, đừng áp đặt cái cá thể đó khi mà mình đang không ổn, khi mình đang không có đủ hiểu biết, khi mình đang không thật sự biết cái điều mình đặt ra đó là đưa tới cái hệ quả nào.
Thầy làm con cũng giật mình là nhiều khi có những ngày con hay la con gái của mình là do ngày đó mình gặp một ngày rất tệ.
Doing nothing.
Một cái ngày mình
Let
gặp
it
rất
be.
Mình gặp những cái chuyện rất tệ ở công ty về, xong rồi mình bực dọc nên mình hay la nó, kiểu trút giận. Con tò mò không biết là có phải cái cách mình đối xử với con mình cũng phần nào đó ảnh hưởng bởi cái cách mình đã từng được nuôi dạy, hoặc là từ những cái tổn thương hay trauma nào đó trong tuổi thơ của mình không thầy?
Vì mình mang hết cái
mà mình không nhận ra đó,
cái dữ liệu đó, những cái karma đó, những cái nghiệp lực đó, những cái thói quen đó vào trong hành trình làm vợ chồng hay là làm cha mẹ thôi hả? Chứ mình bỏ nó đâu. Có lúc mình kìm hãm nó xuống, mình chôn giấu ở đâu đó, rồi có lúc nó cũng sẽ trồi dậy và nó đi theo mình thôi. Cho nên đôi khi mình phải quay trở lại để tiếp tục giải quyết câu chuyện cá nhân của mình. Đổ vỡ giữa mình với cha mẹ mình còn chưa giải quyết xong nữa, thì làm sao mà mình hàn gắn với con cái được. Thầy thấy có nhiều người dạy con không được là vì mình không có yêu thương cha mẹ mình đủ, hoặc là có cái đứt gãy mà chưa giải quyết. Vì trong mình nó có những cái uất hận á, có những cái sang chấn về tâm lý, về liên hệ giữa cha mẹ và con cái, nó chưa được đả thông, nó chưa được thông suốt, nó chưa được chữa lành á, thì chắc chắn mình sẽ mang tâm trạng đó mình đưa vào cái liên hệ giữa mình với con cái. Một là mình yêu thương một cách cuồng nhiệt, vô tội vạ, để bù đắp cho những cái thiếu thốn về tình thương của mình. Hai là mình lấy những cái uất hận đó, những cái tổn thương đó, mình đem những năng lượng tiêu cực đó mình đưa vào con cái của mình, mà nó đâu có tội tình gì đâu. Cho nên đôi khi mình không cần phải quay lại dạy con mình thế này thế kia, vì nó đang rất là ổn, chứ không phải là do nó, hoặc là nó hơi bất ổn một chút là do cái góc nhìn về tâm lý của mình. Thay vào đó hãy quay lại để điều chỉnh liên hệ giữa mình với cha mẹ của mình. Dù là cha mẹ mình không còn ở đây nữa đó, thì mình điều chỉnh trong tâm của mình. học cách bao dung, tha thứ, bỏ qua những lầm lỡ khuyết điểm của cha mẹ mình. Kể cả những đòi hỏi cha mẹ mình phải thế này thế kia nữa. Mình là chuyên gia đòi hỏi. Là vì mình có quá nhiều nỗi sợ đúng không?
Đúng là những cái tổn thương đó, hoặc chính những cái cách mà mình, mối quan hệ của mình với cha mẹ của mình, nó cũng ảnh hưởng tới cách mình đối xử với con cái của mình. Cảm ơn thầy. Vậy thì đúc kết lại thì để chuẩn bị cho hành trình này, đúng là đầu tiên có thể là phải quay trở về chính cái bản thân của mình và giải quyết một cách, nói không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng mà cố gắng hết mức có thể để có một cái bản thể, một cái phiên bản đã được giải quyết đủ đầy nhất về những cái tổn thương, hoặc là cái cách mà mình, như thầy nói là biết quan tâm tới người khác và cứ yêu thương đi đã.
Mình có thể đúc kết như vậy là nếu mà cha mẹ ổn, cha mẹ hạnh phúc thì chắc chắn là con cũng sẽ ổn và hạnh phúc. Nếu mà con không ổn và hạnh phúc á, thì cũng không sao, vì một cha mẹ ổn và hạnh phúc thì giải quyết cái khó khăn đó không còn khó khăn nữa.
Dạ, biết cách giải quyết. Con cảm ơn thầy. Một hành trình rất là thử thách nhưng cũng rất là thú vị để chúng ta bắt đầu. Vì những ngày đã bắt đầu rồi thì luôn còn kịp để mình có cái cách để mình thay đổi.
Cái câu này hay nè.
Dạ.
Khó khăn nhưng mà thú vị đúng không? Khi mà mình nhớ tới cái việc là mình là một cha mẹ hạnh phúc, hạnh phúc trong vai trò làm cha mẹ, để đi giải quyết khó khăn giữa mình và con cái, nó rất là khác với cái thái độ cho rằng là mình chỉ là người đau khổ, mình phải gánh cái nợ này, mình phải đi giải quyết cái chuyện mà mình không muốn. Cho nên chỉ cần có ánh sáng tỉnh thức để nhớ tới cái thiên chức làm cha mẹ, tôi là một cha mẹ rất là hạnh phúc. Cầu nguyện, cầu được ước thấy, cầu nguyện có con và đã có con, đang rất hạnh phúc trong vai trò này, để đi xử lý những cái khó khăn của con cái. Thì tất nhiên là cái cách của mình xử lý sẽ rất là dịu dàng, rất là vừa phải cẩn trọng để không làm tổn thương con cái của mình.
Con cảm ơn thầy. Chuẩn bị cho một hành trình làm cha mẹ, đó chính là bắt đầu bằng một cái tâm thế rằng mình đang sẵn sàng với vai trò này và mong muốn được trở thành một cha mẹ hạnh phúc. Giảm bớt cái sự ích kỷ xuống, biết quan tâm và biết yêu thương người khác, và hãy cố gắng quay trở về với bản thân và làm sao hoàn thiện tốt nhất cái phiên bản của mình. Những cái đứt gãy của chính mình với cha mẹ của mình, những cái tổn thương từ trong quá khứ, để có thể hoàn toàn sẵn sàng cho một hành trình hoàn toàn mới. Và khi mà chúng ta đã ổn rồi thì chúng ta sẽ biết cách xử lý những khó khăn, thử thách trong hành trình nuôi dạy con một cách tích cực hơn. Chắc chắn đây là một hành trình còn rất nhiều thứ để chúng ta có thể chia sẻ với nhau trong những tập tiếp theo. Hôm nay thì xin được phép dừng lại tại đây với một cái buổi đầu tiên làm cha mẹ khó lắm và bắt đầu hành trình này như thế nào.
Và dễ thương lắm và thú vị lắm và hạnh phúc lắm, đúng không?
Con cảm ơn thầy. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều tập tiếp theo của chương trình này với thầy Minh Niệm, và cũng cùng với những chia sẻ của nhiều bậc phụ huynh khác, các nhà tâm lý, nhà giáo dục, những cái người đã có nhiều cái trải nghiệm thực tế với cái quá trình trưởng thành cùng con như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuỗi chuyên đề Cha Mẹ Tỉnh Thức trên The Cuộc Hành Show Podcast của kênh Việt Success. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đồng hành của Nam Úc Scotch AGS, trường Úc 100 năm, cung cấp chương trình chuẩn Úc toàn phần dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 12. Một lần nữa cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình, và mọi người hãy bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify hoặc là Apple Podcast để có thể nghe lại chương trình này bất kỳ lúc nào, hoặc là xem chương trình trên kênh YouTube Việt Success bằng cách là bấm subscribe ở nút bên dưới, cũng như là đăng ký newsletter của chúng tôi trong cái đường link trong mục mô tả video để nhận được những thông tin cập nhật và những chia sẻ thú vị từ các chương trình của kênh trong thời gian sắp tới. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.